ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, lãnh đạo ban hoằng pháp toàn quốc, kính thưa các Phật tử hoằng pháp viên, từ ngày 6 đến 8 tháng 12 năm 2015, hội thảo hoằng pháp viên toàn quốc được diễn ra trọng thể tại Đại Tùng Lâm và một số khu vực của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hội thảo lần này do sự phối hợp tổ chức của Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo chương trình tập huấn hoằng pháp viên thì sáng hôm nay tại giảng đường chính của Đại Tùng Lâm, chúng tôi được yêu cầu chia sẻ về đề tài Phật giáo và môi trường. Mà hiện tại đó thì trên tay quý vị đã có bài viết của chúng tôi về chuyên đề này. Sáng hôm nay chúng tôi quyết định đổi đề tài, và đề tài mới đó là hoằng pháp viên và Phật hóa gia đình xã hội. Sở dĩ có lý do đổi đề tài là vì tối hôm qua trong lễ khai mạc hội thảo hoằng pháp toàn quốc 2015, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong bài huấn từ kết thúc lễ khai mạc, đề cập đến bốn phương diện mà theo Hòa thượng cần phải sớm khắc phục để Ban Hoằng Pháp có cơ hội đóng góp nhiều hơn nữa trí tuệ nhằm góp phần Phật hóa gia đình và xã hội. Bốn phương diện cần khắc phục bao gồm: thứ nhất, nhanh chóng thành lập giảng sư đoàn toàn quốc. Hiện nay đó, chúng ta có 63 tỉnh thành có ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh, và mỗi một tỉnh thành chúng ta có trung bình 35 vị giảng sư. Ngoài ra một số tỉnh thành lớn điểm mẫu như thành phố Hồ Chí Minh có giảng sư đoàn. Vậy ngoài số lượng các vị giảng sư chính thức là 35 theo quy định của ban trị sự tỉnh thành, thì giảng sư đoàn là tổ chức trực thuộc Ban Hoằng Pháp mời gọi thêm nhiều vị giảng sư tham gia vào để nhằm đưa chân lý và đạo đức Phật dạy vào trong đời sống thực tiễn cụ thể và gia đình và xã hội. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện nay thì giảng sư đoàn cấp trung ương vẫn chưa thành lập xong. Điều hai, hoằng pháp viên cư sĩ đã được Ban Hoằng Pháp chủ xướng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương tán đồng triển khai từ năm 2010. Đến nay, sau 5 năm, chương trình đã được công bố. Chúng ta chỉ mới dừng lại ở công việc đó là tập huấn hoằn pháp viên cư sĩ. Sau những cái đợt tập huấn đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh thành và Ban Hoằn pháp cấp tỉnh thành vẫn chưa triển khai phân công cụ thể, hướng dẫn cụ thể để các vị đã trải qua các lớp tập huấn hoằn pháp viên mạnh dạn công việc và thậm chí là gánh vác sứ mệnh truyền bá chân lý của Đức Phật cho những người bạn đồng tu hoặc là những người yêu quý mến đạo Phật mà chưa chính thức trở thành Phật tử. Đang lúc chờ đợi những triển khai trực tiếp từ lãnh đạo Phật giáo cấp tỉnh thành và Ban Hoằn pháp Phật giáo cấp tỉnh thành, mỗi Phật tử tham gia tập huấn hoằn pháp viên phải nỗ lực làm tốt công việc này. Điều 3, quan tâm nhiều hơn nữa đến các dân tộc thiểu số trên toàn quốc. Đất nước Việt Nam là đất nước đa chủng tộc, nhưng mà hiện nay đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có chủ trương ngoài dân tộc Kinh chiếm đại đa số, các dân tộc thiểu số trên đất nước Việt Nam cũng cần được quan tâm các thực phẩm tâm linh như dân tộc Kinh. Nhưng rất tiếc đó, Ban Hoằn pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh thành đó, chưa triển khai tốt được chính sách quan trọng mà giáo hội đã chủ trương. Từ đó dẫn đến một hiện thực, phần lớn những người dân tộc thiểu số nếu không biết được tiếng Việt sẽ không có cơ hội trải nghiệm được chân lý được Đức Phật giảng dạy. Đó là một thiệt thòi lớn trên đất nước Việt Nam có lịch sử trên 2.000 năm gắn bó với đạo Phật. Về phương diện này, so với các tổ chức truyền đạo của Thiên Chúa giáo và Tin Lành, Phật giáo thua xa. Các giáo lý viên của đạo Kitô và đạo Tin Lành đó, đi đến vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Nguyên để truyền bá phúc âm của họ bằng dân tộc thiểu số. Nhờ đó đó, người dân thiểu số đã trở thành tín đồ của hai trường phái tôn giáo này. Đang khi đó, chúng ta có chủ trương nhưng mà vẫn chưa có những cái triển khai bằng các phương pháp cụ thể. Do đó chúng ta đang làm mất đi những điều kiện căn bản để cho dân tộc thiểu số trở thành Phật tử. Điều 4, Phật hóa gia đình và xã hội, nghĩa là đưa ánh sáng chân lý và đạo đức của đạo Phật đi vào lòng cuộc sống và bắt đầu từ những tế bào của xã hội, đó là gia đình. Về phương diện này đó, Ban Hoằn pháp Trung ương và Ban Hoằn pháp các tỉnh thành đang nỗ lực làm. Nếu không có sự hợp tác một cách chân thành và nhiệt huyết của các Phật tử tại gia, công việc Phật hóa gia đình và xã hội sẽ rất khó có thể thành công. Đó là bốn nội dung mà Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đạo Hiệu Thích Tiền Nhân đã nhắc nhở trong Đại hội Hoằn pháp toàn quốc năm 2015 đêm hôm qua. Chính vì thế mà chúng tôi tối qua đó đã phải soạn gấp đề tài này để chia sẻ cùng tất cả các quý hoằn pháp viên. Và nếu như chúng ta không thành công được phương diện này đó, thì toàn bộ cái chương trình tập huấn hoằn pháp viên của chúng ta được xem là không thể thành tựu một cách mỹ mãn. Phật hóa có nghĩa là làm thế nào để đưa chất Phật, chất giác ngộ, chất tâm linh tuệ giác của đạo Phật đi vào trong cuộc sống. Và đối tượng cần được Phật hóa bao gồm gia đình và xã hội. Xã hội một khái niệm rộng, chỉ cho các cộng đồng. Tập hợp các cộng đồng thì chúng ta có một quốc gia. Tập hợp nhiều quốc gia thì chúng ta có những liên minh. Tập hợp tất cả các liên minh của các quốc gia, chúng ta có tất cả các quốc gia trên toàn cầu thuộc năm châu. Hiện nay thì đạo Phật có mặt khoảng 175 quốc gia. Phát triển chủ yếu vẫn là ở châu Á thôi. Sự có mặt của đạo Phật ở phương Tây với nơi xa lâu thì khoảng được 300 năm, phần lớn là khoảng 150 năm trở lại. Do vì con đường truyền bá của Phật giáo một cách tự nhiên như là nước chảy xuống chỗ thấp, do đó số lượng người phương Tây theo đạo Phật vẫn còn quá ít. Ở nhiều nơi cái con số đó là không đáng kể. Đừng thấy con số 175 quốc gia có Phật giáo hoạt động là chúng ta mừng. Nhiều nước ở châu Âu đó, số lượng tăng ni đó chưa đầy được 10 ngón tay. Riêng ở châu Phi, 56 quốc gia chúng ta chưa có được 20 vị tu sĩ và chúng ta chưa có được 10 ngôi chùa. Và ở nhiều nơi đó chúng ta chỉ có một cái nhóm Phật tử tu học vài ba chục người hoặc là vài trăm người thôi. Cho nên mừng rỡ về sự có mặt của Phật giáo ở các quốc gia chỉ là một sự mừng rỡ nửa về, chưa thật sự để chúng ta có cảm giác bình an. Vì đại đa số những người ở phương Tây, bao gồm châu Mỹ, châu Âu, châu Phi và châu Úc đều vẫn chưa phải là các Phật tử. Đang khi đối với các tôn giáo lớn của thế giới như là Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo đó có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Ở châu Á thì hiện nay Thiên Chúa giáo đã chiếm được khoảng gần 8% dân số của châu lục này, mà dân số của châu Á là lớn nhất so với các châu. Đang khi đó cái thời gian mà Thiên Chúa giáo có mặt ở châu Á nó cũng na ná bằng cái thời gian mà Phật giáo có mặt ở châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Thế mà số lượng Phật tử của chúng ta ở các nơi đó đó chỉ là 0,0% thôi. Hoa Kỳ có 20 mấy triệu dân, có 200 mấy chục triệu dân và có được vài phần trăm là Phật tử, phần lớn là các di dân từ châu Á sang. Thế còn người Hoa Kỳ gốc á, theo Phật giáo mặc dù hiện nay là lớn nhất so với các quốc gia phương Tây nhưng con số đó không đáng kể. Và tại Úc Châu 20 mấy triệu dân có 10% là Phật giáo thì cũng là những Phật tử di dân châu Á, dân bản địa trở thành Phật tử không phải là nhiều. Điểm cái số liệu nhỏ đó ra để chúng ta thấy là nhiệm vụ hoằng pháp của các vị tăng sĩ là chưa thành công, và nhiệm vụ của các hoằng pháp viên mới chỉ được khởi đầu chính thức bởi giáo hội khởi xướng là 5 năm nay thôi. Còn đi vào hoạt động thực tiễn để Phật hóa gia đình và xã hội gần như vẫn còn đó những ước mơ cao đẹp. Vậy để khắc phục những vấn đề này đó, chúng ta cần lưu tâm một số vấn đề căn bản như sau. Vấn đề 1, nhu cầu hoằng pháp duyên. Một nhỏ, hoàn cảnh xã hội Việt Nam hiện nay đó là Việt Nam có 2.149.000 hộ thuộc diện nghèo, chiếm 9.6% các hộ nghèo trên toàn quốc. Hộ nghèo trên toàn quốc chúng ta có 22, các hộ dân trên toàn quốc chúng ta có 22.300.000 hộ dân, tạo ra dân số khoảng trên dưới 90 triệu. Đồng thời chúng ta có khoảng 1.496.000 các hộ cận nghèo, chiếm 6.5% các hộ trên toàn quốc. Số lượng các hộ nghèo và cận nghèo như vậy đó là khoảng 16%. Đó là một con số khá lớn. 16% của 90 triệu dân là một con số mà nếu như chúng ta không nỗ lực mang chánh pháp đến á, thì những người nghèo á, ta thường có thiên hướng cầu sinh. Và do vậy cách truyền đạo của các tôn giáo hữu thần, bao gồm nhất thần và đa thần, dễ dàng tạo cơ hội giúp họ trở thành tín hữu hoặc là tín đồ. Theo định nghĩa của chính phủ Việt Nam, vào năm 2005 á, người nghèo được hiểu là mỗi tháng chỉ hưởng được tiền lương 200.000 đồng trên một người thôi. Đến năm 2011 và 2015 á, chính phủ chúng ta đã thành công trong việc giảm nghèo. Và định nghĩa nghèo mới của Việt Nam là nếu thu nhập một tháng dưới 400.000 đồng cho một đầu người là thuộc về nghèo. Và cận nghèo được định nghĩa là khoảng 401.000 trở lên một chút xíu đối với các hộ nông thôn. Và đối với các hộ ở thành thị đó thì khoảng 501.000 đồng trở lên một chút là cận nghèo. Còn dưới 500.000 đồng ở tại thành phố đó là thuộc về diện hộ nghèo. Như vậy so với các quốc gia phát triển ở phương Tây thì các hộ nghèo ở Việt Nam là quá nhiều. Và cái tỷ lệ tiền lương so với cái nhu cầu vật thực trong bối cảnh giá leo thang, đời sống của những người nghèo đó trở nên cơ cực và bất hạnh hơn. Từ cái nghèo, người dân đã không còn tha thiết nghĩ đến tôn giáo nói chung và không còn màng đến đạo Phật. Đặc biệt đó, về bản chất, nỗi khổ niềm đau của nhân loại nói chung và của người Việt Nam đang rất cần đến các thực phẩm từ bi và trí tuệ của Phật giáo. Nhưng rất tiếc đó, các tăng sĩ và Phật tử của Phật giáo thiếu năng động trong việc hoằng hóa, mặc dầu Đức Phật có chủ trương rất rõ ràng về vấn đề này. Nhưng rất tiếc là chúng ta làm chưa tốt. Người nghèo á thì thường thiếu học hoặc là khó có cơ hội học để đi tính chốt, từ đó sống trong hoàn cảnh mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan tạo ra nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Do đó bất hạnh á bắt đầu có mặt khắp mọi nơi và mọi chỗ. Nếu chúng ta không tình nguyện trở thành cánh tay nối dài của chân lý Phật đối với các thành viên trong quan hệ huyết thống của gia đình họ tộc mình, các thành viên mà chúng ta có cơ hội làm việc chung, sinh hoạt chung. Và đối với tất cả những con người còn lại trong xã hội thì cái nguồn chân lý của Đức Phật đã mất cơ hội mang lại niềm an vui hạnh phúc cho những người bất hạnh đang có nhu cầu. Một điều đáng nói hơn, xã hội Việt Nam hiện nay đang đối diện trước nạn suy thoái về đạo đức một cách rất là trầm trọng. Trong khi đó, nền tảng đạo đức của xã hội chủ nghĩa cần kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư ngày càng trở nên bị lung lay vì quốc nạn tham nhũng và nhiều cái tệ nạn xã hội đó, nó đang làm khủng hoảng đời sống, văn hóa, đạo đức và tinh thần của người dân Việt Nam nói chung. Tội phạm tại Việt Nam được đánh giá là ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, ác độc hơn, tàn nhẫn hơn, vô nhân đạo hơn. Người ta giết nhau chỉ vì có vài trăm ngàn đồng hoặc một cái động tác tức khí, một cái cuộc cãi vã, một cái cuộc nhậu, nói như là thị phi bất đồng với nhau là có thể giết chết nhau. Tệ hại hơn đó là tình trạng vị thành niên hóa tội phạm tại Việt Nam đó gia tăng một cách báo động. Với báo chí phỏng vấn các thẩm phán về hưu đó thì phần lớn đều trả lời rằng mức độ tội phạm Việt Nam ngày càng nguy hiểm và bất nhẫn bất nhân. Nếu đổ lỗi cho cái nghèo thì hoàn toàn chúng ta không thể tìm ra được giải pháp. Vì sau năm 45 ở miền Bắc, năm 54 ở Bắc Trung Bộ và 75 ở miền Nam, nước Việt Nam là một trong những nước nghèo nhất thế giới do sự cấm vận của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Và do vì chúng ta vừa trải qua một cái cuộc nội chiến mấy chục năm, thời điểm đó đó tỷ lệ tội phạm ít hơn bây giờ và mức độ của tội phạm nó không nghiêm trọng như bây giờ. Sự trẻ hóa tội phạm đó nó gần như là nó không đáng kể. Còn bây giờ nền kinh tế chúng ta phát triển khá tốt, chúng ta đã xóa đói được, giảm nghèo, nhưng tỷ lệ tội phạm và mức độ nghiêm trọng tội phạm ngày càng gia tăng. Cho nên cái nghèo không phải là nguyên nhân. Theo nghiên cứu riêng của chúng tôi đó là do vì mấy chục năm trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa, chúng ta đã bỏ quên môn đạo đức học trong nhà trường Việt Nam từ cấp mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học. Chúng ta thế vào đó đó những cái môn giáo dục công dân trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây thôi, còn trước đó gần như không có. Phạm vi của môn giáo dục công dân thì nó quá rộng, bao gồm ban giao quốc tế, luật pháp quốc gia, rồi môi trường, rồi đời sống xã hội, nó quá rộng đi. Còn đang khi đó con người cần đến thực phẩm đạo đức, nó giống như chúng ta cần đến không khí để hít thở, nước để uống, thực phẩm để ăn, áo quần để mặc, trang sức đẹp, trang sức phẩm để làm đẹp con người mình. Cái thực phẩm đó đó là gần như bị gián đoạn sự cung ứng suốt mấy chục năm liền, và điều đó đã dẫn đến những cái nguy hại về đời sống xã hội và đã tạo ra sự khủng hoảng về đạo đức. Mặt khác đó, các bậc phụ huynh đã bỏ rơi trách nhiệm giáo dục đạo đức cho con em của mình. Giờ thì các quần pháp viên đó phải kỳ tạo ra ý thức xã hội ở trong mọi gia đình rằng cha mẹ, nhất là người mẹ, phải là thầy cô giáo về đạo đức ứng dụng đối với con em của mình ở trong gia đình của mình. Vì thầy cô giáo ở trường lớp chỉ dạy kiến thức để học nghề, lập nghiệp ở trong tương lai ta, và kiến thức không chưa đủ. Chúng ta cũng cần phải thay đổi cái khẩu hiệu giáo dục ở tại Việt Nam: tiên học lễ, hậu học văn. Quan điểm này ảnh hưởng từ Nho giáo của Trung Quốc. Là Phật giáo, chúng ta cần phải mạnh dạn vận động thay đổi khẩu hiệu: tiên học đức, hậu học văn. Vì lễ đó, nó chỉ là một phần giao tế, một văn hóa ứng xử thôi. Có khi người ta làm rất tốt từ trái tim, từ nhận thức đúng, nhưng có khi người ta chỉ làm bằng thái độ và động cơ xã giao thôi. Và có rất nhiều cái lễ chẳng có yếu tố văn hóa gì hết, nhưng được gắn vào cái mác văn hóa. Ví dụ như là lễ hội chém heo ở một tỉnh miền Bắc, hoặc là lễ hội giết trâu ở tại Nê Ba, có văn hóa gì đâu. Đi ngược lại với đạo đức sự sống, nhưng mà nó được nâng lên thành văn hóa tinh thần. Do đó tiên học đức để chúng ta biết được đạo đức mà ứng xử trong xã hội, ứng xử với người thân, ứng xử với môi trường, ứng xử với các loài động vật khác nhau. Và văn đây được hiểu theo cái nghĩa rộng nhất, đó là kiến thức, rồi lối sống, rồi ứng xử và mọi phương diện khác. Nó rộng hơn nhiều so với học chữ nghĩa, học văn phạm để xóa mù chữ. Những thách thức mà tất cả các nhà hoằng pháp, bao gồm tăng sĩ và hoằng pháp viên, cư sĩ đó, đang đối diện, đó là Việt Nam hiện nay đó đối diện trước cái tiến trình hiện đại hóa và toàn cầu hóa về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tôn giáo trên toàn thế giới, cũng như là ở trong nước chúng ta. Toàn cầu hóa đó, một mặt nó mang cái giá trị kinh tế đi khắp nơi, nó làm nâng cao cái đời sống kinh tế của các quốc gia, nhưng mặt khác đó, nó tạo ra một cái tương tác giữa các nền văn hóa. Và trong sự tương tác này đó, nền văn hóa nào thiếu sự chuẩn bị để phòng hộ và giữ gìn chất liệu văn hóa gốc sẽ bị trận cuồng phong của nền văn hóa ngoại lai cuốn phăng đi mất tiêu. Và Việt Nam hiện nay đang rơi vào cái tình trạng này. Chúng ta đang gọi là hướng đến cái hiện đại hóa, và chúng ta lấy cái hỗ trợ của toàn cầu hóa để phát triển kinh tế, nhưng mặt khác đó, chúng ta đang mất dần cái chỗ đứng về nền văn hóa gốc của Việt Nam trên mảnh đất Việt Nam thân yêu. Áo dài, khăn đóng, áo bà ba, nón lá và những cái trang phục thuần túy Việt Nam, nếu chúng ta xem lại những tấm phim và những bộ phim cách đây 70 năm trở về trước, khắp các ngã phố, thành thị, thôn của Việt Nam đều có. Nhưng bây giờ đó, chúng ta còn lại chưa được 5%, và chúng ta đang bị Tây phương hóa về trang phục này. Như vậy cái toàn cầu hóa này đã làm cho cái truyền thống văn hóa về y phục của Việt Nam bị mất dần chỗ đứng. Và cái cách mà người ta nhồi sọ chúng ta là muốn chứng minh rằng mình là người hiện đại thì phải thức thời, thức thời thì phải sử dụng các cái mẫu mã thời trang, còn những cái trang phục truyền thống là lạc hậu, lỗi thời, là thiếu trình độ thưởng thức. Từ đó đó, người ta đã kêu gọi lẫn nhau từ bỏ những cái trang phục gốc hết. Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Tây Tạng, Tích Lan, Miến Điện là những quốc gia có ảnh hưởng từ Phật giáo và giữ được cái nền truyền thống văn hóa gốc của họ về mọi phương diện, trong đó có văn hóa y phục, đang khi Việt Nam chúng ta mất gốc rất nhanh. Cái đó nó có gốc rễ từ cái mặc cảm tự ti dân tộc, và từ cái mặc cảm tự ti dân tộc đó, chúng ta có khuynh hướng là xính ngoại, và điều đó nó gây băng hoại cái nền truyền thống văn hóa gốc, là một điều rất là đáng tiếc. Toàn cầu hóa cũng đã tạo cơ hội cho các tôn giáo ngoại lai có mặt khắp nơi trên đất nước Việt Nam theo chủ trương tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Và nếu như chúng ta không có những nỗ lực để khắc phục đó, những cái yếu kém về phương pháp truyền bá chân lý và đạo đức của Đức Phật, thì dầu cho chúng ta có động cơ tốt, có nguyện vọng tốt, chúng ta vẫn tạo ra rất nhiều các rào cản để những người yêu quý đạo Phật tiếp tục không có cơ hội để trở thành các Phật tử. Điều mà chúng ta cần phải nhận ra đó là về bản chất đó, con người là loài động vật xã hội, động vật đạo đức và động vật tâm linh. Cho nên bên cạnh cái nghèo khó về vật chất hay là sự sung mãn về hưởng thụ vật chất, con người hơn bao giờ hết có nhu cầu hưởng thụ văn hóa, đạo đức và đời sống tâm linh. Và thấy được cái điều này, nhất là nỗ lực giải quyết được các nỗi khổ và niềm đau. Niềm đau nó liên hệ đến các cái bệnh trạng trên cơ thể như là đau gan, đau thận, đau tim, đau đầu, đau khớp, vân vân. Còn nỗi khổ nó thuộc về cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức. Phật giáo có rất nhiều lời dạy trong kinh điển, từ văn hệ Pali cho đến văn hệ Sanskrit, chỉ ra cho chúng ta rất nhiều các phương pháp để dứt điểm được nỗi khổ và niềm đau. Nhưng rất tiếc là chúng ta chưa ấn dụng và chưa truyền bá một cách triệt để xây dựng một cõi niết bàn trên trần thế. Hai nhỏ, hoàn cảnh Phật giáo Việt Nam hiện nay đó, chúng ta phải ghi nhận cái tác động của toàn cầu hóa mang theo chủ nghĩa hưởng thụ của phương Tây vào Việt Nam, và các tăng ni và Phật tử Việt Nam đang bị những ảnh hưởng tiêu cực của chủ nghĩa hưởng thụ. Từ đó, một thiểu số trong các vị tăng sĩ đã bắt đầu rời xa lối sống ít muốn và biết đổ mà Đức Phật đã dạy. Một số tăng ni và chu truyền do thiếu làm chủ thân và tâm đã trở thành đối tượng bị truyền thông tại Việt Nam tấn công rất mạnh mẽ trong vòng 3 năm qua, từ năm 2012 cho đến năm 2015 này. Điều đó đó dẫn đến những hệ lụy rất lớn, đó là phần lớn những người yêu quý mến đạo Phật bị khủng hoảng niềm tin tôn giáo, và một số Phật tử thuần thành đó bắt đầu giảm niềm tin vào Phật giáo. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến việc quan truyền chân lý và chánh pháp của Đức Phật và trong cuộc đời. Điều tốt đó, phần lớn người ta ít nhớ đó, nhưng những cái thông tin xấu mang tính cách là cá nhân hay là thiểu số thì lại bị người ta ám ảnh và nhớ rất dai, rất dài, rất dở trong tâm của họ. Từ đó mà số lượng các tăng ni Phật tử có những cái hành vi, có ứng xử phản cảm đó, đã làm cho cái công cuộc quan truyền chánh pháp đó bị ảnh hưởng một cách rất là nghiêm trọng. Và trong bối cảnh đó, so với các tôn giáo còn lại thì tăng ni Phật giáo Việt Nam bị tấn công nhiều nhất. Cũng có một số người ta lợi dụng vào những cái dịp như thế để tấn công Phật giáo nói chung, viết một cách lắt léo. Chẳng hạn như cái vụ trẻ em mồ côi ở chùa Bồ Đề Hà Nội bị bảo mẫu trang lừa đảo để bán. Nhưng mà báo giới đó người ta đâu nói thế, ta nói là chùa Bồ Đề bán trẻ em, hoặc chùa Bồ Đề là trung gian môi giới bán trẻ em. Đó là cái cách mà đánh lận con đen mà. Và cái đó đó nói về bản chất đạo đức đó, là thiếu đạo đức trong truyền thông. Rất tiếc là nhiều chùa, nhiều tăng ni không có kiến thức và luật pháp để thưa kiện những cái tổ chức truyền thông này, vì những thông tin như thế nó làm cho người ta gần như là không còn muốn phát tâm đóng góp vào các cái cơ sở từ thiện của Phật giáo nói chung và cô nhi viện nói riêng. Đang khi cái sơ suất đó chỉ là thuộc về quản lý của chùa Bồ Đề dẫn đến tình trạng bảo mẫu ở trong chùa này đã có những hành động phạm pháp thôi. Do đó các hoàng pháp viên phải năng động hơn trong truyền thông. Nếu chúng ta làm phóng viên nhà báo, phóng viên truyền hình hay là phóng viên báo mạng, chúng ta cần phải gây tạo ý thức trách nhiệm về vấn đề truyền bá đạo đức của Đạo Phật, để giúp cho quần chúng không bị khủng hoảng về niềm tin. Chúng ta phải có những cái phản hồi nhanh chóng và kịp thời để dẫn dắt cái dư luận, bằng không người ta dễ dàng đi theo cái dư luận sai và ảnh hưởng đó, đó là gây tổn thất cho niềm tin đối với Phật giáo. Một hiện thực mà chúng ta cần phải thừa nhận, trong số gần 50.000 tăng ni trên toàn quốc, còn quá nhiều các tăng ni mù chữ Phật pháp. Là hiệu phó của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đào tạo tăng ni cấp cử nhân và thạc sĩ, và cũng là một giảng sư gắn bó với hoằng pháp nay đã trên 20 năm. Chúng tôi thấy rất rõ, có nhiều vị lãnh đạo giáo hội thấy rất rõ là có nhiều tăng ni từ lúc vào chùa chưa từng trải qua các lớp đào tạo về Phật pháp, và suốt một kiếp người trong đời tu đó, nhiều tăng ni chỉ đọc có cái nghi thức tụng niệm thôi, trong đó chỉ chứa đựng có vài ba bài kinh tín ngưỡng, hoàn toàn không hiểu chi về thế giới quan Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo, xã hội quan Phật giáo, đạo đức quan Phật giáo và giải thoát luận Phật giáo là cái gì, thì làm sao mà có kiến thức để hướng dẫn cho các Phật tử tại gia được. Trong 13 ban ngành viện trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban hoằng pháp là một trong những ban hoạt động khá mạnh, và đại hội của ban hoằng pháp đó, hàng năm hoặc 2 năm một lần đó, ít nhất là có từ 1.200 cho đến 1.500 tăng ni thuộc ngành hoằng pháp trên toàn quốc hội tụ về để học hỏi kinh nghiệm và cam kết với nhau hoàn truyền chân lý của Đức Phật. Còn hội nghị của các ban ngành còn lại đó thì số lượng rất nhỏ. Trên toàn quốc chúng ta có khoảng 16.000 ngôi chùa, nhưng mà hiện nay đó thì gần như chúng ta có chưa đầy 10% các ngôi chùa có thuyết giảng Phật pháp cho Phật tử tại gia. Và điều này dẫn đến một cái hệ lụy lớn là đại đa số Phật tử tại gia của Phật giáo bị mù chữ Phật pháp từ lúc mới vào chùa. Khi tăng ni bị mù chữ Phật pháp dẫn đến tình trạng Phật tử bị mù chữ Phật pháp, thì làm sao chúng ta có thể giới thiệu Phật pháp cho những người chưa có đạo, hay là chỉ mới có thiện cảm yêu quý với Đạo Phật mà chưa chính thức là Phật tử. Chúng ta phải thừa nhận là hiện nay đó, các chùa phần lớn không có sách giáo khoa về Phật pháp, không có các lớp giáo lý về Phật pháp, không có thuyết giảng Phật giáo ứng dụng. Giáo hội thiếu quá nhiều các hoằng pháp viên. Sau 5 năm chủ trương chúng ta có đào tạo trong một thời gian ngắn hạn thì nó không thấm béo vào đâu, nhưng ứng dụng vào trong xã hội thực tiễn thì nó vẫn còn một cái khoảng cách quá lớn. Và nếu như chúng ta không khắc phục tình trạng này thì Phật giáo sẽ ngày càng bị suy giảm dân số trên toàn quốc Việt Nam. Đó là điều rất là đáng đau lòng. Chúng ta cũng cần phải ghi nhận là cái phương cách truyền đạo chân lý và đạo đức Phật giáo của tăng ni tại Việt Nam là có vấn đề. Tức là nó chưa đáp ứng được cái nhu cầu tu học đa dạng và phong phú của mọi thành phần người Việt Nam. Hiện nay chúng ta bị ảnh hưởng quá nhiều trong cách thức truyền đạo. Các chùa Phật học trên toàn quốc ảnh hưởng cái nền Phật học của Trung Quốc gần như đến 70-80%.
Hiện nay đó, cái nghi thức tụng niệm của Phật giáo phần lớn trên toàn quốc đó, là âm Hán Việt, và nhập cản gần như nguyên si nghi thức tụng niệm của Phật giáo Trung Quốc. Áo tràng mà tăng ni đang mặc, các Phật tử đang mặc, áo giặt khách, áo cà sa mà tăng ni và Phật tử Bắc Tông tại Việt Nam đang mặc có gốc rễ từ Trung Quốc. Các tượng Phật được thờ trong các chùa có phong cách mỹ thuật của Trung Quốc, thậm chí là nhập cả nguyên si từ Trung Quốc. Chúng ta có quá ít các yếu tố của Phật giáo Việt Nam, và do đó đó truyền bá đạo Phật cho người Việt Nam mà lấy nền tảng của dân quốc Trung Quốc đó, được xem là sai phương pháp. Và cũng bằng cách thức làm đạo này đó, chúng ta chưa có làm cho mỗi thành phần trong xã hội Việt Nam, bao gồm giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức, giới trẻ tha thiết hướng về Phật giáo. Hiện nay đó thì Phật giáo chúng ta chỉ mới đón nhận được giới bình dân thôi, phần lớn là tuổi trung niên và là chị em phụ nữ. Đang đi đạo Phật đó, về bản chất là trí tuệ, nhưng mà số lượng người đi chùa đó chỉ là chị em phụ nữ không. So với Hồi giáo, một tôn giáo được phần lớn là đánh giá là cuồng tín, giới trẻ họ đi đền thờ mosque của họ đông hơn trung niên và giới già. Và đại đa số người nam là những người đi đến những cái đền thờ của họ. Trong các tôn giáo khác giới trẻ rất mạnh, nhưng mà giới trẻ của Phật giáo rất yếu, là bởi vì cái cách thức làm đạo chúng ta nó không phù hợp với cái khẩu vị của những thành phần vừa nêu. Chúng ta làm đạo đặt nặng về vấn đề tín ngưỡng quá nhiều, cho nên nó chỉ đáp ứng được với bình dân thôi. Mà với bình dân là gì? Họ khổ đau nhiều quá, cho nên họ kỳ vọng những cái tha lực, những cái mầu nhiệm để giải quyết, để vượt qua được nỗi khổ niềm đau, hoặc ít nhất đó là để an ủi chính mình. Nếu chúng ta không mạnh dạn thừa nhận cái lỗ hổng này và thay đổi cái cách thức làm đạo, thì chúng ta sẽ tình nguyện cúng dường đất nước Việt Nam này không đốt nhang cho các tôn giáo khác. Và điều đó không phải là lời hăm dọa, nó là một lời cảnh báo ở mức độ là báo động đỏ. Ba nhỏ, nhu cầu về giáo lý viên. Chúng ta thử đánh giá cái tổng kết của Tổng cục Thống kê Việt Nam vào ngày 1 tháng 4 năm 2009. Thì trong số 90 triệu dân của người Việt Nam, Phật giáo chỉ có 6.812.318 người Phật tử thôi có đăng ký chính thức. Còn số đó là quá nhỏ. Trên toàn quốc đó thì chúng ta có 15.651.467 người có tôn giáo. Như vậy đó, khoảng 85% dân số trên toàn quốc chưa có đạo, hay còn gọi là theo đạo thờ ông bà. Mà chúng ta có khuynh hướng ghép họ vào trong nhóm Phật tử. Còn theo thống kê, người ta phải dựa vào những cái chứng từ. Ví dụ như mình có cái thẻ Phật tử, hoặc là trong các cái kê khai lý lịch chính thức của nhà nước, chúng ta phải ghi trong cái một tôn giáo là Phật tử thì mới được đánh giá là Phật tử. Đang khi đó, có những giai đoạn lịch sử Phật giáo là quốc giáo như thời Lý và Trần. Trước thời kỳ Pháp thuộc á, Phật giáo chiếm khoảng 85% dân số của Việt Nam. Vào năm 1945, Việt Nam có khoảng 45 triệu dân. Sau 70 năm chúng ta có 90 triệu dân, tăng trưởng dân số là 100%. Đang khi đó số lượng Phật tử từ 85% dân số bây giờ chỉ còn lại gọi là 6.8 triệu dân số là Phật tử thôi. Còn số đó nó là khủng hoảng, thuộc quá thấp, chưa từng thấy. Đang khi đó Kitô giáo thì có được 5.677.000 người, 5.677.066 người. chỉ thua việc Phật giáo Việt Nam còn chưa đầy là 1 triệu người, hơn được 1 triệu người thôi. Và Thiên Chúa giáo có mặt tại Việt Nam mới khoảng 200 năm thôi. Phật giáo có mặt tại Việt Nam 22 thế kỷ. Mà hai con số đó là chỉ trên lệch nhau có 1 triệu mấy người thôi. Như vậy là cách làm đạo của chúng ta quá tệ hại. Đang khi nền chân lý và minh triết của Phật giáo quá cao siêu, nhưng rất tiếc đó, nằm trong tay của những người nông dân. Chứ tôi thường sánh ví là minh triết Phật giáo như là kim cương và vàng, nhưng mà nằm trong tay của những người nông dân cho nên không biết sử dụng. Còn các tôn giáo khác á, thì triết lý thua chúng ta rất là xa, nhưng mà nằm trong tay của những tiến sĩ thì vấn đề nó khác rất là nhiều. Cho nên á, có nhiều tôn giáo người ta đã tăng vô tình thế nước lã khuấy nên hồn, còn chúng ta đó vàng và kim cương á thì lại bị giảm giá giống như là đất và cát vậy. Và điều đó thể hiện sự thiếu trách nhiệm của tăng ni và Phật tử trên toàn nước Việt Nam. Bản thống kê về tín đồ tôn giáo trên thế giới năm 2005 thì Cơ Đốc giáo có 33% dân số 7 tỷ người trên toàn quốc là tín đồ của họ. Hồi giáo có 20% dân số thế giới. Ấn Độ giáo của Ấn Độ thì có 13,3%. Nho giáo và Lão giáo của Trung Quốc chiếm 6,2%. Đang khi đạo Phật chỉ có 5,87% dân số toàn cầu là Phật tử thôi. Chúng ta đứng vào vị trí thứ 5. Đang khi phần lớn những nhà tri thức vĩ đại của thế giới thừa nhận rằng đạo Phật đó, về phương diện triết lý, đạo đức học, xã hội học, khoa học là số 1 so với các tôn giáo còn lại. Nhưng mà lý do tại sao đạo Phật số 1 như thế mà số lượng tín đồ trên toàn cầu lại ít như thế? Là vì cách thức truyền đạo chúng ta có vấn đề, mà không phù hợp với những gì mà Đức Phật đã chủ trương 26 thế kỷ trước. Để ý đến cái cách làm đạo của Đức Phật nha, chúng ta thấy đầu tiên là ngày độ ai? Năm anh em Kỳ Trần Như, tức là năm đạo sĩ Bà La Môn. Sau đó ngày độ 55 thương gia, bắt đầu là gia xá. Và sau đó ngày độ 3 anh em Ca Diếp, tức là 3 vị đạo sĩ nổi tiếng nhất của Bà La Môn ở tại nước Ma Kiệt là lúc bấy giờ. Sau đó Đức Phật độ Đức Vua Tần Bà Sa La. Như vậy là Đức Phật độ giới tôn giáo nè, giới kinh doanh nè, giới trí thức nè, giới chính trị nè, rồi Đức Phật mới hoàn truyền chánh pháp cho giới bình dân. Vì chúng ta nên nhớ rằng là giới bình dân á sẽ là những người tùy thuận và hưởng theo giới chính trị, giới kinh doanh và giới trí thức. Nếu chúng ta nắm được 3 thành phần chốt buôn của xã hội như vừa nêu thì chúng ta sẽ có toàn bộ đại đa số quần chúng đi theo. Nhưng lấy ngôn ngữ của con người để mô tả về cách làm đạo của Đức Phật á, thì Đức Phật có chiến lược hoằng phát. Đang ghi đó chúng ta chỉ chú trọng đến giới bình dân thôi. Chúng ta lập ra các cái nghi thức, những cái chương trình tu học á, nó quá đặc nặng về tín ngưỡng và nó rất là xa rời với đạo Phật gốc, để thu hút giới bình dân. Và do đó, đó nó làm cho giới trí thức đó quay lưng lại với đạo Phật. Đó là điều đáng tiếc. Vào ngày kỷ niệm 27 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhân lúc đó là Phó Chủ tịch Tổng Thư ký của Giáo hội, cho chúng ta biết là trên toàn quốc là có khoảng 45 triệu Phật tử. Đó là cái đánh giá của giáo hội thôi. Còn nhà nước thì có cái thống kê như chúng ta vừa thấy. Thì số lượng trên lệch này nó rất là lớn. Vào tháng 6 năm 2015, Hòa thượng Thích Thiện Nhân với tư cách là Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho chúng ta biết là trên toàn nước có 47.327 tăng ni, trong số đó có 17.546 tăng, 18.516 ni, và số còn lại là chư tăng Khmer gốc Campuchia. Chúng ta có được 17.287 ngôi tự viện, trong số đó có 8.616 chùa tăng và 8.617 chùa ni. Con số này là quá khiêm tốn, con số 90 triệu của Việt Nam. Đây là cái khủng hoảng về số lượng tu sĩ. Nếu chúng ta lấy 47.000 tăng ni trên toàn quốc chia cho 90 triệu dân thì mỗi một tăng ni phải phụng sự cho biết bao nhiêu người. Số lượng đó là chúng ta sẽ không đủ sức để mà làm đạo. Đang khi trên thực tế chúng ta chỉ có 17.287 ngôi chùa, nghĩa là chỉ có chừng ấy đơn vị cơ sở Phật giáo để mà làm đạo thôi. Quá ít, quá mỏng, quá thiếu. Và Trung Quốc là thiên đường của Phật giáo Đại Thừa, bây giờ cũng có khoảng 50.000 tăng ni tu học thôi. Một quốc gia có 1.3 tỷ dân số đứng đầu trên toàn thế giới mà chỉ có 50.000 tăng ni tu học. Như vậy chúng ta cứ đặt câu hỏi, tại sao nền chân lý của đạo Phật cao siêu như thế, đạo Phật Đại Thừa nhập thế năng động như thế, mà rốt cuộc Trung Quốc chỉ có 50.000 tăng ni và Việt Nam chỉ có 47.000 tăng ni thôi? Là vì cớ gì? Đó là vì theo chúng tôi, chúng ta làm đạo thiên về tín ngưỡng mà phần lớn là mê tín dị đoan, đi ngược lại với đời Phật dạy. Thì làm sao giới trẻ họ cảm thấy giác ngộ được chân lý, từ bỏ hết tất cả mọi thứ để trở thành một tăng sĩ có lý tưởng lớn, có đại nguyện lớn, phụng sự cho xã hội và nhân sinh được? Khi mà các Phật tử không có tha thiết kêu gọi con em mình trở thành tu sĩ, hoặc là các Phật tử đi chùa nhưng mà không có lý tưởng và không có tha thiết gì để trở thành tăng sĩ, thì làm sao có tu sĩ? Và nếu điều này không được khắc phục, đến lúc nào đó chúng ta thiếu tu sĩ trầm trọng. Và khi thiếu tu sĩ thì Phật giáo bị suy vong. Vì chân lý Phật mà không có người truyền bá thì làm sao mà đến được với quần chúng? Cho nên á, trong lúc mà chờ đợi những cái chính sách cải cách của giáo hội để cho cái số lượng tăng sĩ ngày càng gia tăng, thì mỗi Phật tử tại gia phải là một hoằng pháp viên. Tức là mình học lớp 2 có thể chia sẻ Phật pháp cho người học lớp 1, mình học lớp 9 có thể chia sẻ Phật pháp cho người học lớp 8. Đừng nghĩ đó là cái công việc của các vị tăng ni. Hễ là Phật tử, tức là chúng ta là con cái của Đức Phật, chúng ta phải truyền bá chân lý của Đức Phật, bắt đầu trước nhất là từ trong cái gia đình của mỗi người. Còn là theo đánh giá chung chung đó, ngoài xã hội đó, là Việt Nam có khoảng 80-90% quần chúng có thiên hướng về Phật giáo. Đó là ta dựa vào cái đạo thờ ông bà. Đạo thờ ông bà là thờ cha kính mẹ, lánh ác làm lành. Và đạo Phật đó, thì nó có xã hội học. Thì trong xã hội Phật giáo thì nó có cái học thuyết là nhớ ơn và đền ơn. Trong học thuyết nhớ ơn và đền ơn á, như là một ứng xử văn hóa và đạo đức á, thì Đức Phật có dạy. Thứ nhất là ơn cha mẹ vì đã khai sinh sự sống cho chúng ta với tư cách là con người. Thứ hai đó là ơn thầy cô giáo vì đã truyền trao tri thức, lập nghiệp và thành nhân. Thứ ba đó là ơn các nhà quản trị đất nước vì có họ mà đất nước được độc lập và phát triển tự do, dân chủ, bền vững. Và đồng thời chúng ta phải biết ơn những chiến sĩ đã quên mình cho chúng ta được hạnh phúc. Và ơn đồng loại, tức là những người làm các lĩnh vực ngành nghề khác nhau, nhờ đó đã tạo ra giá trị gia quán trong xã hội. Như vậy đạo ông bà đó, nó có cái yếu tố phù hợp với thuyết tứ ân ở trong Phật giáo về phương diện xã hội học. Chính vì thế mà người ta có khuynh hướng cho rằng hễ ai là những người theo đạo thờ ông bà tức họ là Phật tử. Đó là chúng ta tự góp họ, gương họ vào trong cái loại hình Phật tử thôi. Chứ còn về phương diện thống kê, cái đó không thể chấp nhận được. Như vậy ít nhất hiện nay là còn khoảng 80-85% dân số theo đạo thờ ông bà, có nghĩa là họ yêu quý với đạo Phật nhưng chưa phải là Phật tử. Và nhiệm vụ của các Phật tử là phải làm thế nào cho họ trở thành Phật tử. Lời đề nghị của thầy đối với các quý Phật tử đó là thay vì chúng ta tập trung vài chục người hộ niệm cho một người gần chết, mất đến cả tháng trời, thậm chí nhiều hơn hoặc ít hơn, rồi sau khi người đó qua đời, chúng ta cũng mất vài chục người để hộ niệm cho một hồn ma, cái đó uổng ích lắm. Mỗi Phật tử tại gia khi còn khỏe mạnh, từ lúc chúng ta là Phật tử, hãy phát nguyện đi, mỗi tháng tôi phải độ được một người chưa biết đạo ra là Phật tử, thì một năm chúng ta giúp được 12 người. Nếu như chúng ta biết Phật giáo từ năm 20 tuổi và chết vào năm 80 tuổi, chúng ta có 60 năm, mỗi năm độ được 12 người. Cái đó là công đức vô lượng. Và trong kinh A Di Đà đó, Đức Phật có đề cập đến 5 yếu tố để giảng sanh Tây Phương. Thứ nhất là căn lành lớn, chuyển hóa được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Thứ hai là công đức lớn, làm các thiện sự và Phật sự. Phần lớn các Phật tử chưa làm các thiện sự, và 90% là chưa có nỗ lực làm Phật sự. Phật sự chỉ mới để cho các thầy làm thôi. Đó là một thiếu sót rất lớn. Hoằng pháp là một trong những Phật sự quan trọng hàng đầu của Phật giáo mà các phần pháp viên cư sĩ phải làm. Thứ ba là tạo nhân duyên tốt lớn, tạo điều kiện môi trường khích lệ dẫn dắt cho mọi người trở thành Phật tử. Thứ tư là quán pháp âm, biến dữ liệu của ta và khổ đau này thành dược chất để xây dựng tịnh độ hiện tiền. Và thứ năm, niệm Phật nhất tâm bất loạn. Hiện nay đó là phần lớn các giảng sư tịnh độ tông bỏ 4 yếu tố đầu đi, chỉ dạy cái yếu tố thứ năm thôi, nhất tâm bất loạn ta. Và có những người dùng phương tiện để truyền bá, chẳng hạn như là Hòa Thượng Tịnh Công chủ trương niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hà sa, để dẫn dắt các Phật tử bình dân vào Phật giáo. Nhưng mà cái đó là một câu dao hai lưỡi, vì nhiều người mê tín từ lúc mới là Phật tử mà, người ta đâu cần phải tu, không cần phải làm Phật sự, không còn phải chuyện mới chân lý, chỉ cần niệm Phật một ngày trong tham dự khóa tu thôi, xài vài chục kiếp chưa hết cái phước báo và công đức. Và cái đó là đại họa cho Phật giáo. Niệm Phật thì chúng ta có được cái tâm bình an, chứ chẳng có phước gì. Chúng ta phải nhớ như thế. Niệm Phật là cách để đạt được chánh niệm, mà chánh niệm thì tâm mình được bình an, thế thôi. Thần chú cũng vậy, chẳng có phép màu gì trong thần chú. Thần chú giống như cây cột, mà con trâu đó được cột với nó thì sẽ đi lòng vòng cái cột đó, chứ không có dẫm đạp lên lúa mạng của người. Và thần chú cũng là một phương tiện để đạt được chánh niệm. Chúng ta đừng có gọi là cương điệu báo vai trò của niệm Phật và trì chú. Chúng ta cần phải niệm Phật để tâm mình được bình an, thế thôi. Còn muốn làm công đức thì chúng ta phải làm thiện sự và Phật sự. Phật sự quan trọng nhất như vừa nói chính là hoằng pháp. Không có gì có thể hơn được. Nếu dựa vào kinh A Di Đà, Phật tử nào mà chưa hội đủ được 5 điều vừa nêu không thể nào giảng sanh Tây Phương được. Còn Trung Quốc ấy, thì dễ dời ra, hạ thấp đạo Phật xuống và cho rằng là gì? Đế nghiệp giảng sinh bằng tha lực của các đức Phật. Cái đó là không có thật. Chúng ta phải nên nhớ, khi còn là tỳ kheo pháp tạng, Đức Phật A Di Đà của Tiền Thanh đó phát nguyện niệm ngày 10 hiệu là giảng sanh Tây Phương. Lúc đó tỳ kheo pháp tạng là một phàm tăng, khi thành Phật A Di Đà thì Phật A Di Đà cũng giống như Phật Thích Ca và bao nhiêu đức Phật khác phải truyền đạo bằng tứ thánh đế, tức là phân tích nhân quả để giải quyết khổ đau, chứ không thể là truyền đạo bằng cái ước nguyện được. Phải nhớ điều đó. Nhiều tăng ni truyền bá đạo không nắm vững được vấn đề này, cho nên giải thích rất là sai lệch. Chỉ cần niệm Phật thôi là đủ hết mọi công đức. Nếu như thế là sự thật đó, thì Đức Phật suốt 45 năm theo Nguyên Thủy và 49 năm theo Đại Thừa giảng khoảng 30.000 bài kinh làm gì cho mệt. Quý vị Phật tử nghĩ phải đúng đây không?
Do đó chúng tôi rất tha thiết mong các quý Phật tử phát nguyện với Đức Phật, phát nguyện với Đạo Phật, con tên đó, tuổi đó, cư trú tại đó, cảm thấy rất sung sướng và hạnh phúc kể từ khi làm Phật tử. Con nghĩ rằng con không thể trải nghiệm cái hạnh phúc này cho riêng mình, con phát nguyện chia sẻ các hạnh phúc cao thượng đó cho người thân huyết thống, cho bạn bè, cho đối tác, cho những người dân và thậm chí cho kẻ thù. Chúng ta phải phát nguyện mạnh như thế để chúng ta trở thành các hoằng pháp viên thích thực trong đời. Nếu quý vị thấy điều đó là có thể làm được, dân trong trầm của ta. Nhu cầu hoằng pháp viên cư sĩ đã ra đề từ năm 2007, nhiệm kỳ của ban hoằng pháp trước đây. Nhưng mà đến năm 2010 để chúng ta mới phát triển mạnh, nhưng mà chỉ dừng lại ở đào tạo thôi. Còn Phật tử sau khi bập huấn là vẫn chưa có dấn thân đi dạy giáo lý gì hết. Có người về cầm cái chứng chỉ hoằng pháp viên để ở trong cái tủ để trưng cho vui thôi, một là khoe với bạn bè đồng tu của mình cho vui vậy thôi. Đó là chúng ta còn thiếu sót trách nhiệm. Chúng ta cần có một cẩm năng hoằng pháp viên, và điều này sẽ phải do ban hoằng pháp thực hiện, được giáo hội chuẩn y. Trong đó phải ghi rõ về cái nhu cầu hoằng pháp viên, cách thức tuyển chọn hoằng pháp viên, phương pháp đào tạo hoằng pháp viên, thời gian đào tạo hoằng pháp viên, cách thức và kinh nghiệm hoằng pháp cho Phật tử tại gia. Nhất là phải nhấn mạnh đến yếu tố thực hành và ứng dụng trong đời sống thực tiễn, chứ không có nói lý thuyết suông nữa. Và điều này nó đang còn á là quá thiếu đi, chúng ta vẫn chưa có đủ. Cho nên là giáo hội Phật giáo Việt Nam và cụ thể là ban hoằng pháp phải có chính sách cụ thể về vấn đề này. Vấn đề 2, vai trò hoằng pháp viên. Một nhỏ yêu cầu của hoằng pháp viên, thứ nhất á, để thuyết phục người khác từ yêu quý mến đạo Phật trở thành Phật tử, mỗi hoằng pháp viên phải là một Phật tử chuẩn mực. Và từ đời sống của họ phải tỏ ra được cái chất tố an lạc hạnh phúc, thay đổi một cách ngoạn mục cá tính tiêu cực trở thành tích cực, cá tính khổ đau trở thành hạnh phúc, cá tính phàm phu trở thành chân nhân. Điều này sẽ tác động một cách trực tiếp bằng sự quan sát của những người thân và bạn bè chúng ta. Từ đó đó họ dễ dàng noi theo tấm gương của Phật tử tường thành để trở thành các Phật tử ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên đó, Phật pháp viên cư sĩ phải là những người trưởng thành về nhân cách, đạo đức, có hạnh phúc và thành công, có tinh thần phục vụ ca. Chứ nếu như mình là Phật tử rồi mà về nhà đó các thành viên trong gia đình không ưa mình thì làm sao họ muốn trở thành Phật tử được? Chúng ta phải nhớ cái tác dụng tâm lý này, cái ảnh hưởng lây lan tâm lý này, để chúng ta phải nỗ lực lột được cái xác phàm của mình, hành động phàm, thói quen phàm, mang niềm vui hạnh phúc nụ cười, có trách nhiệm hơn với vợ chồng con cái người thân. Chứ nhiều Phật tử nha, tới từ khi tham gia một vài khóa tu của Mật tông hoặc là Tịnh độ tông hay Thiền tông, về nhà chúng ta bỏ hết trách nhiệm gia đình, chúng ta nghĩ rằng chúng ta tiến bộ. Có nhiều người cực đoan hơn, bỏ luôn công việc làm ăn, nghĩ mình đã tiến bộ cao rồi. Từ đó đó các ông chồng và những người thân á, chúng ta trở nên mặc cảm với Đức Phật và Đạo Phật. Trước đây mình ít chăm sóc gia đình, bây giờ là Phật tử chúng ta phải chăm sóc gia đình nhiều hơn, làm cho gia đình được hạnh phúc hơn, thành công hơn, thì gia đình tự động trở thành Phật tử thôi. Hoằng pháp viên về nguyên tắc phải nắm vững được chân lý và đức Phật dạy trong ba kho tàng kinh điển, đó là kinh luật và luận. Mình đi truyền bá chân lý Đức Phật mà mình không nắm vững thì làm sao mà giải thích gì cho ai, hướng dẫn cho ai được. Cho nên á, ngoài những buổi tập huấn, các Phật tử hoằng pháp viên phải theo học các lớp gia giáo về giáo lý mà phần lớn ở các chùa đều có, nhất là ở các tỉnh thành lớn. Trong trường hợp quý vị ở những nơi mà không có lớp giáo lý thì các quý vị có thể vào trang web của Học viện Phật giáo Việt Nam, viết là vbou.org
edu.vn. Thì ở cái mục cử nhân đào tạo từ xa, quý vị sẽ học được các môn Phật pháp từ vỡ lòng đến nâng cao, học tại nhà ta. Hiện nay cái khóa cử nhân đào tạo từ xa đó đã đào tạo được là trên 1000 các Phật tử rồi, có bằng cử nhân rồi, chúng ta có thể tự học. Và chúng ta nên vào các trang web Phật giáo để học Phật pháp. Nếu quý vị thích nghe giảng thì vào trang chùa giác ngộ.com có đầy đủ đại tạng kinh, tức là kinh điển Phật giáo được thực hiện bằng âm thanh hóa. Đây là ấn bản đầu tiên mà chúng tôi đã nỗ lực làm từ năm 2006 đến giờ. Vừa nghe kinh mà vừa có thể làm được các công việc gia đình rất là thuận lợi. Ở trong đó nó còn có 3.500 bài giảng về các cái loại chủ đề khác nhau của chúng tôi trong vòng 13 năm qua. Có hơn 100 album nhà Phật giáo. Còn nếu quý vị muốn nghiên cứu về Phật học dưới hình thức văn bản thì vào trong trang web Đạo Phật Ngày Đại.com của chúng tôi, nó có đến mấy trăm quyển Phật học trong đó, mấy chục ngàn bài nghiên cứu về Phật giáo. Và đã có nhiều trang web tương tự như là thư viện hoa sen.org, con đường giải thoát, vân vân. Ngoài ra thì chùa giác ngộ còn có trang web phật âm.com, nơi tập hợp trên 30.000 các video pháp thoại của gần 100 tăng ni trong nước và nước ngoài, phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo. Đây là trang âm thanh lớn nhất của cộng đồng Phật giáo trên thế giới và là trang lớn nhất của cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Quý vị có thể vào đó để mà chọn lựa các vị giảng sư mà mình yêu quý để nghe và học Phật pháp, để nâng cao cái trình độ Phật học của mình và trở thành các vị hoằng pháp viên một cách hữu hiệu. Mục đích của hoằng pháp là khai sáng chân lý của Đức Phật đối với nhân sinh, giúp cho họ khép lại khổ đau, mở ra hạnh phúc trên nền tảng giáo dục chân lý của Phật. Và để làm được điều đó đó thì mỗi hoằng pháp viên phải là các Phật tử thực hành. Thì vì mình có thực hành, mình có thay đổi, phải thấy được cái giá trị màu nhiệm hoằng pháp thì chúng ta mới mạnh dạn đi truyền bá nó. Còn nếu như chúng ta không có những cái thay đổi tích cực, chúng ta sẽ bị khiên cưỡng hoặc là gượng ép làm tình nguyện xung phong á, một thời gian rồi chúng ta cũng bỏ cuộc nửa chừng thôi. Ở phương Tây đó, nhiều sinh viên trước khi đi làm họ tình nguyện đi vào các nước châu Á, những nước nghèo, trở thành là giáo lý viên 3 tháng, 6 tháng. Trước khi đi vào các quốc gia đó đó, họ còn học tiếng bản ngữ nữa. Còn Phật tử chúng ta đó, nào là tu tập từ bi, nào đi theo con đường Bồ Tát Đạo, nào là vô ngã vị tha, nhưng mà đi vào đời sống thực tiễn thì chúng ta chưa có gì hết đó. Chúng ta nói quá nhiều nhưng mà làm quá ít, bởi vì chúng ta thiếu phần thực hành một cách nghiêm túc những đức tính cao quý của Phật và Bồ Tát để chúng ta sở hữu được các cái nhân cách vĩ đại đó. Hai nhỏ tuyển chọn và đào tạo, muốn có một lực lượng hoằng pháp viên hùng hậu làm được các công việc hoằng pháp như các tu sĩ Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Hoằng pháp Trung ương cũng như là các tỉnh thành cần tuyển chọn người có phương pháp. Đại Đức Lệ Vinh trong phần MC đó mời gọi các Phật tử đeo thẻ hoằng pháp viên, còn các Phật tử không đeo thẻ hoằng pháp viên thì qua giảng đường ở bên cạnh, nơi mà có một vị giảng sư khác đang giảng về Phật pháp ứng dụng. Còn hoằng pháp viên là do các ban hoằng pháp ở 63 tỉnh thành tuyển chọn và đề cử chúng ta về đây để học, học để chúng ta làm đạo, chứ là phải trở nên năng động hơn. Về chương trình tuyển chọn và đào tạo đó thì ban tổ chức phải nắm vững được căn tính của hoằng pháp viên, bao gồm mà giới tính, tuổi tác, trình độ học vấn, năng lực, hoàn cảnh sống, nghề nghiệp, sở trường và sở đoạn của họ, để chúng ta có thể trao cho họ những cái kỹ năng. Và khi sâu được những kỹ năng đó đó thì những người cư sĩ tại gia cũng có thể làm đạo được một cách rất là thành công. Hiện nay Tin Lành đó là làm tốt nhất so với các tôn giáo trên thế giới về vấn đề này. Các giáo lý viên của Tin Lành đó, họ đâu phải là mục sư, họ đi truyền đạo khắp nơi trên thế giới, họ gõ cửa từng ngôi nhà, họ tìm cơ hội để tiếp xúc. Còn Phật tử đó, thì hầu như là thiếu đi cái năng động này. Tăng ni thì ngồi ở tại chùa chờ người ta đến tìm mình thôi, chứ ít khi năng động lăn xả vào xã hội để làm công việc đó. Đó là một cái khiếm khuyết lớn. Chúng ta cần phải đào tạo bài bản và tập trung. Đào tạo bài bản là ta phải có cái trình tự từ thấp lên trên cao. Chứ hiện nay chúng ta chỉ phải tập huấn, mà cái tập huấn thì chúng ta là không có tài liệu, và nó cũng chưa có một cái chương trình mang tính hệ thống để người tham gia tập luyện hoặc huấn luyện hoặc pháp viên đó vừa kết thúc mấy ngày là có thể đủ năng lực để làm cái công việc hoàn pháp được. Chúng ta đang thiếu những cái chiến lược và cái kỹ năng đó. Và theo chúng tôi đó, chương trình đào tạo hoàn pháp viên phải tập trung vào triết lý ứng dụng Phật giáo vào trong đời sống thực tiễn và cái sư phạm giáo lý, để cho những người Phật tử thiếu năng khiếu nói chuyện trước công chúng đó có được cái năng khiếu thuyết phục. Chúng ta đang thiếu quá nhiều những cái chương trình như thế này. Cần phải tăng cường tính sư phạm ở trong giảng dạy giáo lý. Hiện nay đó, nhiều tăng ni đó có bằng cấp nhưng mà không khắc phục về cái sư phạm hoằng pháp, cho nên nó nói ra nhiều người ta trở nên buồn ngủ, nó mất hiệu quả. Giáo án kỹ thuật số là một trong những phương tiện giúp cho người học dễ tập trung, họ có thể ghi chép được. Và nếu mình nói mà không có cái giáo án, hay là không có sách giáo khoa, cũng không có cái giáo án kỹ thuật số đó, thì người ta có thể nghe lỗ tai trước rồi qua tai sau mất tiêu. Như vậy ai không có năng khiếu nói trước công chúng thì cần phải khắc phục bằng giáo án kỹ thuật số để làm cho quần chúng nghe đó có thể nhớ được, và nhớ được có thể ứng dụng được. Bài nhỏ: vai trò của hoàng pháp viên. Cần là so sánh với Thiên Chúa Giáo về lĩnh vực này. 40 thập niên trước, trở về trước á, Kitô giáo cho rằng đó, giáo lý là để dạy cho các em thôi. Và nội dung dạy của họ nó có 3, đó là tin, xin và chịu. Tin đó là tin vào Thượng Đế và Kinh Thánh. Tin đó là xin, đó là xin Đức Chúa ban ơn phúc. Và chịu là chấp nhận những cái gì mà Chúa đã sắp đặt an bài. Đứng từ góc độ tôn giáo khác, người ta cho rằng là đây là cái cách giáo dục nhồi sọ từ lúc còn ở trong bụng mẹ, nhất là những cái lớp mẫu giáo. Cho nên lớn lên đó, giàu có học cái gì đó cao hơn đi nữa, người ta cũng rất khó có thể bỏ được đạo Kitô giáo. Đã ghi đó, Phật giáo bỏ hoàn toàn cái mặt trận giáo dục trẻ em ở tuổi thơ. Những gì mà được học ở tuổi mẫu giáo đó, nó sẽ trở thành hệ quy chiếu dẫn dắt soi đường dẫn lối chúng ta, định hướng sống của chúng ta trong tương lai. Chúng ta có quá ít các cái trường mẫu giáo Phật giáo. Thế nên các Phật tử mà làm về giáo dục hay làm về kinh tế đó, nên đầu tư về mẫu giáo Phật giáo trên toàn quốc. Trước năm 1975, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có 158 trường trung học Bồ Đề trên toàn quốc. Chùa Giác Ngộ nơi chúng tôi làm trụ trì từ năm 92 là một trong những cơ sở giáo dục Bồ Đề vào lúc đó. Nay chúng ta là mất hoàn toàn rồi. Chùa Giác Ngộ là nơi còn lại duy nhất không giao cho nhà nước thôi, còn 157 cơ sở giáo dục của Phật giáo là hiến tặng cho nhà nước hết. Và bây giờ là chúng ta không có những cái trường tư thục Phật giáo trên toàn quốc. Và điều này đó, thế thì nó tình trạng là mất dần dân số Phật tử. Vì con em Phật tử khi mà đưa vào các trường mẫu giáo, nên mà có các ma sơ và các giảng viên giáo viên là những người theo tin Thiên Chúa giáo và Tin Lành giáo, thì số lượng Phật tử chúng ta sẽ bị giảm dần thôi. Đó là một hiện thực mà chúng ta không thể không quan tâm. Ngoài ra thì cái giáo lý của Thiên Chúa giáo ta dạy về dọn mình, rước lễ, thêm sức. Như gần đây đó thì Thiên Chúa giáo đã có cái cách tăng thay đổi quan điểm. Giáo lý là dành cho người lớn, để góp phần phúc âm hóa, hướng dẫn cách truyền đạo cho những tín đồ. Người ta đã đi trước Phật giáo mình là 4 thập niên. Bây giờ Phật giáo mình mới vươn mình đó, là thức giấc từ một cái giấc ngủ dài, bàng quan vô tư trước cái sự suy giảm về dân số Phật tử trên toàn nước Việt Nam. Hoàng Pháp Viên nó phải là những người đáp ứng lại lời kêu gọi của Đức Phật ở tại vườn Nai. Lời kêu gọi đó như sau: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một đường, không đi trùng hướng nhau, đi vì phúc lệ, hạnh phúc và an lạc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Truyền bá chân lý toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa và toàn thiện ở đoạn cuối. Đó là lời hiệu triệu của Đức Phật. Nhưng rất tiếc là chỉ có một thiểu số các tu sĩ Phật giáo làm công việc này thôi. Còn đại đa số các Phật tử gần như lại càng không quan tâm nữa. 63 tỉnh thành có ban trị sự Phật giáo cấp tỉnh. Mỗi tỉnh thành có 35 tăng ni làm hoằng pháp. Mà trên thực tế đó, có nhiều tỉnh thành đó, các tăng ni hoằng pháp chẳng hề có thuyết giảng gì hết. Thì làm sao mà Phật giáo có thể phổ cập được trong quần chúng được? Nói chi là ở những nơi cao, xa và hẻo lánh. Có nhiều tỉnh thành lớn chỉ có được một giảng đường cho Phật tử thì làm sao mà truyền đạo được? Đó là điều rất là đáng đau lòng. Chứ là vậy, quyết tâm và hướng đến mỗi một ngôi chùa phải có một giảng đường, và tối thiểu trong một tuần chúng ta phải có một thời thuyết giảng chân lý Đức Phật dưới dạng ứng dụng, thì các Phật tử đi chùa mới thấm nhuần được Phật pháp, thấm nhuần được kinh tạng, trí tuệ như biển lớn thì mới có thể hoằng pháp được. Trong danh sừng đó, thì Phật giáo Trung Quốc có cái hay để chúng ta học hỏi. Tất cả các vị tu sĩ, dù là mới tu cho đến hòa thượng lão thành, đều được gọi chung bằng cái từ pháp sư, viết tắt của từ Tam Tạng Pháp Sư, nghĩa đen là vị thầy tuyên bố chân lý ba kho tàng kinh, luật và luận. Và cái danh xưng đó nhắc nhở các vị tu sĩ vai trò quan trọng nhất mà các vị tu sĩ phải làm là truyền bá chân lý của Đức Phật. Chữ pháp đây là chân lý, pháp sư là thầy nói chân lý. Nhưng rất tiếc đó, hiện nay đó, các giảng sư quen thuộc chúng ta chưa có được 100 người. Trang Phật Âm.com của chùa Giác Ngộ thực hiện trong vòng mấy năm qua là để tập hợp những vị giảng sư được các Phật tử yêu quý mến ở trong nước và nước ngoài, vì chúng tôi không làm riêng cho chính mình. Và rất tiếc đó, tìm mà hơn được 100 giảng sư là đỏ con mắt. Đặc biệt chúng ta có 1,000+ giảng sư trên toàn quốc, nhưng có mấy người thuyết giảng đâu? Chắc gì các Phật tử tại gia. Số lượng mấy chục ngàn tăng đi còn lại làm cái gì? Chỉ lo chuyên tu, rèn luyện đạo đức không? Cái đó không đủ. Đặc biệt Đức Phật dạy chúng ta đó, phải tu tập ba phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Theo chúng tôi, nếu các bác sĩ sau khi tốt nghiệp ra trường mà không chẩn đoán được bệnh, không trị liệu được bệnh tật, thì bác sĩ đó trở nên vô dụng. Các tu sĩ Phật giáo mà không trị liệu được nỗi khổ niềm đau của nhân sinh là các tu sĩ đó trở nên vô dụng với xã hội, mặc dù là hữu dụng với chính mình. Do đó mỗi một vị tu sĩ phải là bác sĩ tâm linh, nghe Phật tử nói, biết người ta đang khổ ở chỗ nào, nguyên nhân đó là cái gì, phải tư vấn để trị liệu giúp cho họ vượt qua được là mới thành công. Thì các Phật tử tại gia cũng phải làm cái công việc đó đối với những người chúng ta hữu duyên. Như vậy Hoằng Pháp Viên phải hồi đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của Đức Phật: hãy làm công việc đó vì phúc lệ, hạnh phúc và an lạc. Đây là ba cái nội dung hoàn toàn là khác nhau. Phúc lệ nó liên hệ đến kinh tế vật chất, Đừng nghĩ rằng là hoằng pháp chỉ mang lại đời sống tinh thần đó. Khi mà đời sống tinh thần ta được nâng cao, đạo đức ta được hiểu rộng, văn hóa được phát triển, thì tự động người ta phát triển về đời sống kinh tế vật chất ra. Và Đức Phật đưa cái phúc lợi vật chất lên trước nữa. Rồi hạnh phúc nó thuộc về thái độ, làm chủ được cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức thì chúng ta có được cái hạnh phúc. Và an lạc đây lớn nhất là hòa bình thế giới. Tối thiểu đó là an lạc ở trong nội tâm của mỗi người chúng ta. Phải làm sao đạt được cái ba phương diện này. Do vậy các hoằng pháp viên không nên cho phép mình đứng ngoài công cuộc hoằng truyền chân lý và đạo đức của Phật giáo. Nhiều Phật tử tại gia nói rằng là tôi chỉ có trách nhiệm đi chùa, tham gia vào các cái khóa lễ. Nói như thế là chỉ có một phần, đó là chúng ta vẫn còn là Phật tử ngoài cổng chùa. Còn là Phật tử chúng ta phải hoằng truyền Phật pháp. Để mở mang Phật giáo tại Việt Nam và trên toàn thế giới, hoằng pháp viên là những đội quân hộ pháp đi đầu và tiên phong trong việc Phật hóa gia đình và xã hội. Như vậy cái phong trào Phật hóa gia đình và xã hội thành công không là phải lệ thuộc vào Phật tử đại gia. Số lượng tăng ni Việt Nam chúng ta hiện nay chỉ có 47.000 người, 47.000 thôi. Làm sao đi hết các ngõ ngách xã hội và cuộc đời được? Chỉ có các Phật tử tại gia sống bên làng xóm, những người xung quanh phải làm công việc đó một cách năng động. Do đó các Phật tử tại gia phải xác định vai trò đạo đức thiêng liêng của hoằng pháp, để tình nguyện và dành thời gian quý báu của mình chia sẻ chân lý cho những người chưa bắt gặp được chân lý của đạo Phật. Chúng ta cứ nghĩ rằng là người mà chưa gặp được đạo Phật nó giống như con rùa mù, may mắn là chạm được cái bọng cây ở vô biển khơi. Bây giờ chúng ta đã chạm được Phật pháp rồi, được an lạc hạnh phúc rồi, chúng ta đừng để cho người thân huyết thống, bạn bè và những người chúng ta quen biết tiếp tục sống trong cái hoàn cảnh như thế. Chúng ta phải nỗ lực. Và các Phật tử phải xem cái sứ mệnh hoằng pháp là thiêng liêng, để phát tâm làm, tình nguyện làm, xung phong làm. Khi làm công việc này thì các hoằng pháp viên đó được giáo hội, đặc biệt là ban hoằng pháp cấp tỉnh thành hoặc là trung ương, trao cho sứ mệnh làm công tác khải mê và khai ngộ, mở mang tâm trí. Cái đó là cái cửa ngõ đi đến hạnh phúc và phát triển xã hội và cuộc đời. Những hoằng pháp viên phải ý thức rằng là không chỉ là Phật tử, tôi sống cần phải có bổn phận trước giáo hội và trước cuộc sống của chúng tôi. Dầu chúng ta cũng là những Phật tử giữa đời thường, trong gia đình và ngoài xã hội, nhưng các hoằng pháp viên phải là các Phật tử có sứ mệnh truyền bá thông điệp từ bi và trí tuệ của Đức Phật cho nhân sinh. Trong lịch sử gần đây nhé, chúng ta có bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám ở Huế, chúng ta có cư sĩ lão thành Võ Đình Cường, chúng ta có cư sĩ lão thành Tống Hồ Cầm. Hai vị sau này đó là bạn thân của trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu khi còn là cư sĩ. Và ba vị đó đó đã nỗ lực thành lập ra hệ thống gia đình Phật tử và phát triển nó khá mạnh ở miền Trung. Đó là những vị cư sĩ có đạo đức lớn, có trí tuệ lớn. Riêng bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đó là thầy dạy học của các hòa thượng lãnh đạo giáo hội hiện nay, bao gồm Hòa Thượng Trí Quang, Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Trí Minh, Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hoa. Trước khi dạy cho các hòa thượng thì bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám lên đảnh lễ các ngài, sau đó dạy với tư cách là người đi học trước, truyền đạt lại cho người đi học sau. Cho nên khi các Phật tử tại gia có được cái tri thức và học lớn, cần phải trở nên khiêm tốn đối với tăng ni, thì việc hoằng truyền Phật pháp mới gặp được các thuận duyên. Các chùa mới tạo điều kiện cho chúng ta có cơ hội đóng góp, mở các lớp giáo lý ở trong khuôn viên chùa của họ được. Nhiệm vụ các giáo viên đó là phải chia sẻ chân lý, giảng dạy Phật pháp, dẫn dắt nhân sinh, bao gồm có bốn đối tượng. Thứ nhất là đồng tu. Đồng tu thì gồm có hai thành phần, thành phần là Phật tử thường thành và Phật tử tín ngưỡng. Phật tử tín ngưỡng thì hiểu sai đạo Phật, vẫn còn ở ngoài cổng chùa. Họ tiếp cận đạo Phật dưới góc độ tín ngưỡng, giống như các cây chùm rễ bám lên thân cội bồ đề thôi. Và các Phật tử hoằng pháp viên phải làm sao dẫn dắt Phật tử mê tín thành chánh tín, Phật tử thuần thành trở nên năng động nhập thế phụng sự nhân sinh hơn. Và cái vai trò đó rất là quan trọng. Bạn bè chúng ta hung đúc tinh thần lẫn nhau, lên như có tinh thần lẫn nhau, dẫn dắt nhau, khích lệ nhau rất dễ. Đối tượng thứ hai là chúng ta phải hướng đến những người yêu quý mến đạo Phật, tức là có thiện cảm về Phật nhưng chưa là Phật tử. Đây là khái niệm mà chúng tôi sử dụng để chỉ cho những người trước đây đã ảnh hưởng cái nền triết học Marx Lenin, xem đó, tôn giáo là thuốc viện, trong đó có đạo Phật. Những ám ảnh đó đến bây giờ đó, mặc dù đó thấy triết học đạo Phật là cao siêu nhưng mà vẫn còn ngại ngùng chưa chính thức là Phật tử, thì chúng ta phải nỗ lực để giúp đỡ họ, dẫn dắt họ, hướng dẫn họ, trao cho họ những cái kỹ năng để đọc được những quyển sách hay, nghe những cái băng giảng hay đạt tiêu chuẩn, để họ thay đổi nhận thức và chính thức trở thành Phật tử. Đối tượng thứ ba là những người vô thần, tức là không có đạo nào hết. Những người vô thần dễ dàng trở thành Phật tử hơn là tín đồ của các tôn giáo khác. Vì những nhà vô thần, tức là những nhà Marxist, họ rất là thích khoa học hiện đại. Và trong lời dạy của Đức Phật á, có những học thuyết khoa học đi trước khoa học hiện đại. Ví dụ trong Bát Nhã Tâm Kinh chúng ta đọc mỗi ngày có cái câu: nhất thiết pháp bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm. Có nghĩa đen là mỗi sự vật hiện tượng không từ đó sanh ra, không từ đó mất đi vĩnh viễn, không tăng thêm, không giảm đi. Ý hệt như là định luật bảo toàn năng lượng của khoa học hiện đại. Học thuyết vô ngã nó giống như học thuyết lượng tử hay là vật lý học hiện đại. Về môi trường sinh thái, về đạo đức, về dân chủ, nhân quyền, tự do, ở trong lời kinh Phật dạy đi trước là thế giới hiện đại này đến cả 2-3 thế kỷ. Cho nên đó, những người vô thần mà nếu đọc được các sách minh triết của đạo Phật và nghe được các băng giảng tri thức của các tăng ni giảng dưới góc độ tri thức, đảm bảo là họ rất dễ dàng tiếp cận được đạo Phật và chính thức trên Phật tử. Trong 13 năm qua chúng tôi nhấn mạnh đến đối tượng tri thức này. Và do vậy đó, các băng giảng chúng tôi đã thường á, là đi về cái khuynh hướng làm sao để cho giới tri thức, giới trẻ, giới chính trị, giới kinh doanh hiểu được đạo Phật. Số lượng đó đó mặc dù ít hơn giới bình dân nhưng rất quan trọng. Đối tượng thứ tư đó là những người đổi đạo, tức là có gốc rễ từ một tôn giáo khác nhưng khi tìm kiếm và nghiên cứu về đạo Phật đó, họ bắt đầu là bừng sáng chân lý ra, tỏ ngộ ra, cho nên họ chính thức muốn trở thành Phật tử. Do đó chúng ta phải dẫn dắt họ. Và những người như thế là phải hết sức khéo léo. Đó là Phật tử mới có gốc rễ tôn giáo khác. Ở các tôn giáo khác thì hoạt động hữu thần đó rất là mạnh, hoạt động niềm tin rất mạnh, hoạt động cầu nguyện rất mạnh. Mà nếu khi vào Phật giáo mà vẫn tiếp tục là tiếp cận với những thứ này đó, thì họ sẽ rất dễ nhàm chán sau đó. Phải giúp cho họ bằng cái con đường đó là trí thức, để họ có thể nâng cao được những cái giá trị lệ lạc mà trong tôn giáo gốc của họ trước đây đó họ có nỗ lực muốn mà vẫn không có được. Sau khóa tập huấn Hoằng Pháp Viên năm 2015 này đó, rất mong các quý Phật tử phát nguyện đó, mỗi một Hoằng Pháp Viên phải làm công việc nhân bản chính mình. Ít nhất chúng ta phải giúp thêm một người nào đó trở thành Hoằng Pháp Viên. Một năm á, chúng ta phát nguyện giúp thêm một người trở thành Hoằng Pháp Viên. Và trong một năm đó chúng ta phải đổ được tối thiểu là 12 người chưa phải là Phật tử trở thành Phật tử. Nếu không làm việc đó thì cái vai trò Hoằng Pháp Viên này là không thành công. Nếu quý vị thấy việc làm này là có thể thực hiện được trong tầm tay của mình và mình hạnh phúc để làm, xin dâng cao tràng pháo tay.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ